Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những sách luật liên quan đến quyền sống của con người dưới thời Tổng thống tân cử Barack Obama. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sẽ được vài hàng tin chính. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khai mạc phiên khóa đại mùa thu. Tòa Thánh khẳng định rằng con người và phẩm giá của người phải là trọng tâm của mọi chương trình giáo dục. Giáo hội tại Ấn Độ mừng kính vị thánh đầu tiên. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khai mạc phiên khóa đại mùa thu với lời chào mừng đặc biệt dành cho tân tổng thống Barack Obama. Trong bài diễn văn khai mạc hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ than phiền về sự kiện có người cho rằng người Công giáo không thể được xem là những đối tác đầy đủ trong đời sống công cộng, trừ phi họ phải dẹp bỏ qua một bên dấu hướng cơ bản của giáo hội Công giáo về vấn đề phá thai và một số niềm tin khác về một trật tự luân lý và chính trị công bình. Ca ngợi sự phát triển xã hội qua đó, một người như ông Barack Obama đã có thể trở thành tổng thống. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi những người Công giáo Mỹ cần phải cầu nguyện để ông Obama hoàn thành chức vụ của mình. Ngài kêu gọi mọi người hãy nhớ rằng, những người Công giáo nào đã áp dụng giáo huấn xã hội của giáo hội trong việc tranh đấu chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc đều có thể tự hào về sự thành công của ông Obama. Theo Đức Hồng Y George, ông Obama không cần phải từ bỏ gia sản của chủng tộc mình để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Lên án thái độ của một số người Công giáo cho rằng cần phải bỏ qua một bên giáo huấn của giáo hội mới có thể trở thành tác nhân đầy đủ trong đời sống công cộng, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề cập đến vấn đề phá thai. Ngài nói rằng, công ích không bao giờ có thể được thực hiện một cách trọn vẹn trong bất cứ xã hội nào. Bao lâu những người chờ đợi được sinh ra lại có thể bị sát hại một cách hợp pháp. Người ta không thể xây dựng công ích bằng cách phá hủy công ích. Trong bài diễn văn khai mạc phiên khóa đại mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Baltimore, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng không một trật tự chính trị nào phù hợp hoàn toàn với nước Chúa. Ngài cầu nguyện cho tân tổng thống thành công trong trách vụ, vì Hoa Kỳ đang ở vào một giai đoạn đầy thử thách. Ngài nói như sau. Chúng ta là một quốc gia đang chia rẽ trong nội bộ, và trên quy mô toàn cầu, chúng ta không còn làm chủ kinh tế và vận mệnh chính trị của chúng ta nữa. Tin Roma. Tòa Thánh khẳng định rằng con người và phẩm giá của con người phải là trọng tâm của bất cứ một dự án giáo dục nào. Phát biểu tại cuộc hội thảo lần thứ tư của Hội đồng các bộ trưởng giáo dục Âu Châu tại Nuremberg hôm 6 tháng 11 vừa qua, Đức cha Jean-Louis Prugès, Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo đã nhấn mạnh rằng, Âu Châu cần phải hoạt động chung với nhau cho việc giáo dục. Ngài nói rằng con người và phẩm giá của nó phải là trọng tâm của bất cứ dự án giáo dục nào. Đức cha Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo cho biết, Tòa Thánh luôn cổ võ những cố gắng chung nhằm xây dựng một Âu Châu vững chắc và dân chủ hơn, biết tôn trọng các dị biệt và ý thức về bản sắc của mình. Đức cha Prugès nói đến ý nghĩa của nơi hội họp của các bộ trưởng giáo dục Liên Âu là Nuremberg. Chính tại đây mà phẩm giá của con người đã bị chà đạp. Đây là nơi đã chứng kiến các cuộc tập trung của Đức Quốc xã, và cũng chính tại đây diễn ra các phiên tòa xử các tội phạm chống lại nhân loại. Đức cha Prugès nói như sau, những sự kiện mà thành phố này chứng kiến nói với chúng ta về thảm kịch của một thời đại, trong đó tự do và công lý bị chối bỏ, phẩm giá của người bị chà đạp. Do đó, lịch sử là cần thiết, nó giúp tìm lại mục tiêu cao quý của nhân loại, là làm cho con người luôn nên người hơn. Tin Ấn Độ. Giáo hội tại Ấn Độ mừng kính vị thánh đầu tiên của xứ sở. Hơn 100.000 người đã tham dự các lễ nghi mừng kính thánh Alphonsa Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vị thánh đầu tiên của Ấn Độ đã được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh ngày 12 tháng 10 vừa qua. Các cuộc lễ mừng vị thánh đầu tiên kéo dài trong 9 ngày liền. Hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, người ta thấy có sự hiện diện của Đức Hồng Y Leonardo Santri, người đứng đầu bộ các giáo hội Đông Phương, và cựu Tổng thống Ấn, ông Abul Kalam. Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Công giáo Asian News, linh mục Paul Tekla, chủ bút của báo Satyadipam, kiêm phát ngôn viên của giáo hội thuộc nghi lễ Siro Malaba, cho biết cao điểm của các nghi lễ mừng kính thánh Alphonsa đã diễn ra tại nhà thờ Đức Mẹ Ambarananganam, là nơi thánh nữ được chôn cất. Đã có trên 50 vị giám mục tham dự nghi lễ cùng với nhiều vị chức sắc của các giáo hội Kitô khác. Các nhà lãnh đạo chính trị như thủ lãnh phe đối lập ông Oman Shandi và các bộ trưởng của bang Kerala cũng đến tham dự nghi lễ. Chương trình các cuộc lễ kéo dài 9 ngày này là do giáo phận Palai và hội đồng giám mục bang Kerala đứng ra tổ chức. Palai là sinh quán của thánh Alphonsa. Phát biểu trước đám đông, ông Kalam, cựu tổng thống Ấn, nói rằng cách vinh danh xứng đáng nhất dành cho thánh nữ Alphonsa chính là cổ vỗ các lý tưởng sống yêu thương và cảm thông mà thánh nữ đã đeo đuổi trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy khổ đau, sám hối và cầu nguyện. Về phần mình, Đức Hồng Y Santri nhắc đến những cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Odisha và khẳng định rằng bất bạo động là phương pháp duy nhất để chống lại bạo động. Quý vị đang theo dõi bản tin Tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài phát thanh trong Lý Á Châu từ Manila, Philippines. Trở lại tin Hoa Kỳ, các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ biểu quyết về tài liệu hướng dẫn việc làm phép thai nhi trong lòng mẹ. Hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 11 vừa qua, trong ngày đầu tiên của phiên khoáng đại mùa thu hiện đang diễn ra tại Baltimore, Đức cha Arthur Saratini, giám mục Patterson, New Jersey, chủ tịch ủy ban phụng tự, đã giới thiệu tài liệu về việc làm phép thai nhi trong lòng mẹ. Đức cha Saratini nói rằng việc làm phép thai nhi được Ủy ban Phụng tự và Ủy ban các hoạt động bên vực sự sống thông qua, đã được soạn thảo nhằm mục đích nâng đỡ các bậc phụ huynh đang chờ đợi đứa con sắp chào đời, để cổ vỡ việc cầu nguyện trong giáo xứ cho hồng ân quý giá là đứa con trong lòng mẹ được nhìn nhận, và để đẩy mạnh sự tôn trọng sự sống con người trong xã hội. Nghi thức làm phép thai nhi có thể được cử hành trong thánh lễ hay bên ngoài thánh lễ, cho một người mẹ hay cho một nhóm các bậc phụ huynh đang chờ đợi đứa con sắp chào đời. Đức cha Saratini nói rằng Ủy ban Bảo vệ Sự Sống đã nhận được yêu cầu có được tài liệu trên đây từ nhiều giáo phận. Tin Seoul. Lần đầu tiên kể từ hơn 60 năm nay, một linh mục Công giáo sẽ lên đường đi truyền giáo tại Bắc Hàn. Cha Paul Kim Khung Sung, thuộc dòng anh em Hàn Mọn, sẽ đến thủ đô Bình Nhưỡng vào cuối tháng 11 này để chăm sóc cho các nhân viên đang làm việc trong một công ty chung của hai miền Nam Bắc. Sau một chuyến thăm Bắc Hàn, cha Kim đã cho hãng tin Công giáo Á Châu Uka News biết, mặc dù biết ngài là một linh mục Công giáo, Bắc Hàn vẫn cho phép ngài điều khiển một trung tâm xã hội tại Bình Nhưỡng. Trung tâm gồm có một căn tin, một phòng khám bệnh và phát thuốc miễn phí, một nhà tắm công cộng. Nhưng hiện tại vị linh mục chỉ có thể ra vào Bắc Hàn bằng chiếu kháng du lịch có giá trị 2 tháng mà thôi. Từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 vừa qua, một nhóm gồm 260 người Nam Hàn đã biến thăm Bắc Hàn để đến dấu việc thiết lập một công ty chung của hai miền là công ty vải sợi Hem Bình Nhưỡng nhằm chế xuất khăn tắm vớ và thoa. Mặc dù hai miền Nam Bắc Triều Tiên đang chờ đợi sẽ ký kết một thỏa ước hòa bình để chính thức chấm dứt chiến tranh đã bắt đầu từ năm 1950, mỗi bên đều đầu tư vào công ty nói trên 30 triệu Mỹ Kim. Trong 4 ngày thăm viếng Bắc Hàn, Đức cha Lazaro Hu Huang Sik, giám mục Đê Chung, đã chủ tọa lễ nghi khai mạc trung tâm hôm 30 tháng 10 vừa qua. Cha Kim nhấn mạnh rằng trung tâm xã hội do cha điều khiển nằm trong một cao ốc 3 tầng gần với công ty, do đó sẽ cung ứng các dịch vụ cần thiết cho nhân viên của công ty. Mỗi ngày trung tâm có thể cung cấp thức ăn cho khoảng 1.500 nhân viên. Ngoài các nhân viên của công ty Hem, trung tâm cũng nhắm phục vụ các cư dân trong vùng kế cận. Theo các số liệu của giáo hội, hiện nay tại Bắc Hàn chỉ có khoảng 3.000 người Công giáo. Vì không có linh mục hay nữ tu tại chỗ, những người Công giáo này chỉ có thể tập trung để cầu nguyện trong các căn hộ tư nhân mà thôi. năm 1949 khi Bắc Hằng rơi vào tay Cộng sản, tất cả các linh mục và nữ tu ở lại miền Bắc đều bị sát hại hay mất tích. Tin Kenya. Hai nữ tu người Ý đã bị bắt cóc tại miền Đông Bắc Kenya giáp giới với Somalia. Theo báo, người quan sát Roma, nữ tu Caterina Girodo, sống 7 tuổi, và nữ tu Teresa Olivero, sống 1 tuổi, thuộc dòng thừa sai chiêm niệm cha Charles de Foucault, đã làm việc từ nhiều năm nay cho người tị nạn Somali tại Kenya. Hội Hồng Thập Tự Kenya nói rằng, hôm 10 tháng 1 vừa qua, hai nữ tu nói trên đã bị một nhóm người có võ trang bắt cóc. Nhóm người này cũng đánh cắp 3 chiếc xe hơi. Cha Pino Izuardi, người đứng đầu phong trào thừa sai chiêm niệm, nói với Đài Phát thanh Vatican rằng, cũng như các thành viên khác của phong trào, các nữ tu chia sẻ cuộc sống với người nghèo. Họ không có cơ sở vật chất đáng kể. Họ đón tiếp người bệnh tật già yếu và đói ăn. Cho đến nay, những người bắt cóc các nữ tu vẫn chưa liên lạc với hội dòng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi những nỗ lực kiến tạo sự hài hòa của các đức giám mục Bolivia. Trong buổi tiếp kiến các đức giám mục Bolivia hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài biết rõ những hoàn cảnh khó khăn mà các tín hữu Kitô và người dân Bolivia đang trải qua. Kể từ tháng Giêng năm 2006, khi ông Evo Morales, người có nguồn gốc thổ dân đầu tiên được bầu làm tổng thống, Bolivia bị chia rẽ trầm trọng về một số cải tổ của ông, như gia tăng quyền lực của tổng thống, thăng tiến quyền của người thổ dân và dân nghèo, cấp phát ruộng đất và cho chính phủ được quyền kiểm soát các tài nguyên thiên nhiên. Trong một tiếp kiến dành cho các đức giám mục Bolivia, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của các ngài trong việc củng cố đức tin, thăng tiến sự hiệp nhất, cổ võ sự hòa giải và bảo tồn hòa bình. Tin Colombia. Đức Tổng giám mục Medellin Colombia hy vọng vẫn còn có thể đối thoại với các phiến quân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo El Tiempo, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục, Đức Cha Alberto Gerardo Jaramillo, Tổng giám mục Medellin, cho biết vẫn còn hy vọng đối thoại với các phiến quân, vì mỗi người trong họ là một con người có một lịch sử và một con tim. Đức Tổng giám mục Medellin khẳng định rằng, khi mất đức tin, người ta cũng mất lý trí. Ngài nói như sau, nếu bạn không thấy người khác được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, bạn sẽ bắt đầu sử dụng họ nếu họ có thể mang lại cho bạn tiền bạc, nếu bạn có thể lợi dụng họ. Và đây là điều đã xảy ra cho chúng ta tại Colombia. Đức cha Jaramillo cũng ghi nhận sự khác biệt giữa nỗi khốn khổ tinh thần và sự khốn khổ về vật chất. Khốn khổ tinh thần là điều tệ hại hơn, vì đó là lúc con người mất cả lý do để sống. Ngài nói như sau, nếu đời không đáng sống, thì tôi còn ra gì nữa? Đó là nỗi khốn khổ tinh thần của con người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những sắc luật liên quan đến quyền sống của con người, dưới thời Tổng thống tân cử Barack Obama. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tin tức từ nhóm chuyển giao quyền hành giữa Tổng thống George Bush và Tổng thống vừa đắc cử Barack Obama cho biết, ông Obama sẽ sử dụng quyền hạn Tổng thống ngay khi nhậm chức để ban hành một số sắc luật mới nhằm vô hiệu hóa một số sắc luật cũ do Tổng thống Bush ban hành. Một trong những sắc luật mà người ta nghĩ là ông Obama sẽ ban hành để bãi bỏ sắc luật cũ của Tổng thống Bush là sắc luật cho phép tiến hành việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Trước đây, Tổng thống Bush đã ban hành sắc luật hạn chế tài trợ của ngân sách liên bang cho việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Theo nhận định của Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, ông Obama là ứng cử viên ủng hộ phá thai mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Với ông, nếu sát hại một thai nhi không phải là một hành động giết người, thì phá hủy phôi thai người để lấy ra tế bào gốc và sử dụng vào việc nghiên cứu để chữa bệnh Alzheimer hay mất trí nhớ lại càng không phải là một hành động giết người. Ngoài ra, người ta cũng tin rằng tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ một sắc luật khác của Tổng thống Bush về việc tài trợ cho các tổ chức quốc tế ủng hộ phá thai. Trước đây, khi lên nhậm chức hồi năm 1993, Tổng thống Bill Clinton cũng đã từng làm như thế. Ông này đã bãi bỏ một sắc luật do Tổng thống Reagan ban hành nhằm ngăn chặn việc tài trợ cho các tổ chức ủng hộ phá thai trên thế giới. Trở lại với Tổng thống tân cử Obama, chỉ với một chữ ký của ông, các phôi thai người sẽ trở thành một thứ sản phẩm có thể được chế tạo và sử dụng như một vật thí nghiệm mà kết quả không lường trước được. Điều đáng lo ngại là việc rút các tế bào gốc từ tế bào của người lớn, mặc dù đã mang lại nhiều hy vọng lớn lao cho công cuộc nghiên cứu, và nhất là không hề xúc phạm đến sự sống con người, vẫn không được chú ý hay hỗ trợ. Trong khi đó, để rút một tế bào gốc từ phôi thai người, người ta cần phải hủy bỏ phôi thai này. Hành động này lại được khuyến khích và tài trợ. Năm 1987, Bộ Giáo lý Đức tin dưới quyền lãnh đạo của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, nay là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, đã cho công bố một tài liệu quan trọng có tựa đề Huấn thị về việc tôn trọng sự sống con người từ lúc khởi đầu và phẩm giá của việc sinh sản. Một trong nhiều câu hỏi được Bộ Giáo lý Đức tin nêu ra trong huấn thị là bản chất và bản sắc của phôi thai người. Phải tôn trọng phôi thai người như thế nào? Và huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin đã trả lời một cách rõ ràng và dứt khoát như sau. Con người cần phải được tôn trọng như một nhân vị từ giây phút đầu tiên khi hiện hữu. Tiếc thay, mặc dù đề cao các quyền con người, nhưng hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ lại không nhìn nhận một sự bảo vệ bình đẳng đối với con người trong tình trạng phôi thai. Luật pháp Hoa Kỳ không nhìn nhận rằng phôi thai người có quyền được sống và có một tương lai. Người ta lập luận rằng những quyền cơ bản của con người xuất phát từ luật dân sự hơn là luật tự nhiên. Lập luận trên đây chỉ áp dụng ý niệm nhân vị cho những con người có độc lập hay tự trị, chứ không cho các phôi thai. Một số người tự xưng là nhà đạo đức học trong y khoa cũng quảng bá lập luận trên đây, khi phân biệt giữa con người hiện thể và con người trong tiềm năng. Với họ, phôi thai trong lòng mẹ chưa phải là con người, mà chỉ là con người trong tiềm năng. Một số khác xem sự tự trị hay độc lập như là tiêu chuẩn để nói đến nhân quyền. Theo họ, phôi thai còn lệ thuộc vào người mẹ, cho nên chưa phải là một con người. Một số khác nữa lại cho rằng ý thức mới là tiêu chuẩn của nhân vị. Phôi thai không có ý thức, cho nên chưa phải là một con người. Có người còn bảo rằng phôi thai là con người, nhưng chưa phải là nhân vị. Tất cả những lập luận trên đây đều đi ngược lại với chứng minh của khoa học. Ngày nay, khoa phôi thai học và sinh lý học phát triển khẳng định rằng phôi thai người là một con người với một cấu trúc di truyền sẽ tiếp tục phát triển trong suốt cuộc sống của nó. Tuy nhiên, quyền không bị giết trong lòng mẹ, quyền được sinh ra và quyền được tham dự vào các quan hệ giữa người với người đã hoàn toàn bị chối bỏ đối với những con người tí hon này. Không nhìn nhận và tôn trọng quyền sống trong lòng mẹ, người ta cũng chối bỏ các quyền sống của những thành phần vô phương tự vệ trong xã hội như người khuyết tật, người già và người tàn tật. Người ta đặt quyền lợi cá nhân lên trên các quan hệ giữa người với người. Người ta xem trọng sự tự trị hơn tình liên đới. Theo Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, đây là một mâu thuẫn của thời đại. Trong thông điệp tin mừng sự sống, vị giáo hoàng này viết rằng mâu thuẫn của thời đại là vừa long trọng khẳng định quyền con người, lại vừa chối bỏ chúng trong thực tế. Theo ngài, căn cội của sự mâu thuẫn này chính là quan niệm lệch lạc về tự do. Người ta đề cao tự do cá nhân đến độ chối bỏ tình liên đới, tinh thần cởi mở và phục vụ đối với tha nhân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một gương thánh nhân tuần này xin được phép giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu sử của thánh nữ Marie-Rose Julie Billiard, người Pháp, sống vào khoảng năm 1751 đến năm 1816. Khi còn nhỏ, một trong những trò chơi mà thánh nữ yêu thích nhất là trò chơi trường học. Và thông thường, cô luôn đóng vai thầy giáo, do bởi lời yêu cầu của các bạn. Đến khi cô ra đồng làm việc năm 16 tuổi để kiếm tiền giúp đỡ gia đình, thì lúc đó cô bắt đầu dạy học thật sự. Vào những giờ nghỉ trưa, cô ngồi trên đống cỏ khô và giảng giải về những dụ ngôn trong Kinh Thánh cho những người làm công khác. Julie Billiard đeo đuổi nhiệm vụ giảng dạy này trong suốt cuộc sống của bà, và sau khi bà qua đời, dòng đức bà Namur do bà sáng lập đã tiếp tục công việc của bà. Mời quý vị và các bạn theo dõi thêm những chi tiết nổi bật khác nữa trong cuộc đời của bà sau đây. Marie-Rose Julie Billiard là người con thứ năm trong gia đình có bảy người con. Trước khi cô ra đời, cha mẹ cô là những người khá giả, nhưng sau đó họ chỉ sống nhờ vào một cửa hàng nhỏ bán vải mà thôi. Khi đến tuổi khôn, cô được cha mẹ cho theo học tại một trường làng. Trong các bộ môn học, Julie thích nhất là môn giáo lý do cha sở dạy. Vị linh mục này nhận ra một điều gì hơi khác lạ và đặc biệt nơi người học trò nhỏ của ngài. Do đó, ngài bí mật cho cô được rước lễ lần đầu năm cô lên 9 tuổi, trong khi hạn tuổi thông thường tại Pháp lúc bấy giờ phải là 13. Ngoài việc dạy giáo lý cho cô, ngài còn dạy cô biết tâm niệm để kìm hãm bản tính nóng nảy của cô, và phát triển một lòng yêu mến sâu xa đối với Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể. Một cách đơn sơ và khôn ngoan trước tuổi, Julie đã nói, thà tôi chết đi, còn hơn là cảm thấy mình sống vô ơn với vị Thiên Chúa tốt lành của tôi. Vị Thiên Chúa tốt lành là từ mà người Pháp thường dùng, và đây là từ mà Julie ưa thích nhất. Mỗi lần cô dùng từ này là với trọn cả sự chân thành trong tâm hồn cô. Tại nhà, Julie có nhiều dịp để thực hành cách thức kiềm hãm tính nóng nảy của cô. Người em trai nhỏ của cô thường chọc phá cô, nhưng thay vì tức giận, cô chơi đùa với em nhiều hơn. Cô có người chị gái bị mù, và cô thường để ra hàng giờ để đọc sách cho chị nghe và giúp chị giải sầu. Vì làm ăn thua lỗ, càng ngày gia đình cô càng mắc nợ và lâm vào cảnh túng bấn. Julie đã làm việc quá sức mình để có tiền giúp đỡ gia đình. Và khi cô được biết cha cô có dự tính giết người, cô đã quá lo sợ đến độ sinh bệnh nặng. Thời kỳ sức khỏe của cô xuống dốc bắt đầu từ đây và kéo dài cho đến 30 năm sau. Trong 22 năm, Julie hoàn toàn liệt giường, không thể đi đứng được, mặc dù có nạn chống đỡ. Tất cả mọi đau đớn thể xác cô dâng cho vị Thiên Chúa tốt lành của cô. Tiếng tâm về sự vui tươi chấp nhận những thử thách của cô lan truyền khắp nơi. Người người kéo đến bên giường bệnh của cô để nghe cô kể về cuộc đời của các vị thánh, về giáo lý hội thánh, về những dụ ngôn trong phúc âm, và về vị Thiên Chúa tốt lành. Khi cuộc cách mạng Pháp bùng nổ, Julie hiến tặng nhà cô làm nơi ẩn trốn cho các linh mục còn trung thành. Việc này đến tai những nhà cách mạng và họ tìm cách bắt Julie. Cô thay đổi chỗ ở luôn để tránh gây nguy hại cho những người bạn chứa chấp cô. Và nhiều phen, cô đã thật sự cận kề với cái chết. Sức khỏe của cô càng lúc càng suy giảm vì sự di chuyển liên tục này. Cuối cùng, cô hầu như không còn có thể nói chuyện được nữa. Trong khoảng thời gian này, 16 người bạn của Julie là các tu sĩ Carmelite đã bị đưa lên máy chém. Giữa hoàn cảnh bệnh tật và không một nguồn an ủi thiêng liêng nào từ các linh mục, thì Julie được diễm phúc có một thị kiến. Cô thấy một nhóm nữ tu với tu phục cô chưa bao giờ thấy trong đời, đang vây quanh Chúa Giêsu chịu nạn. Một tiếng nói từ trong nội tâm cô bảo rằng, đây sẽ là những con cái của cô, và cô có trách nhiệm thành lập một tu hội chuyên lo việc giáo dục các trẻ nữ. Đây xem ra là một dự án không thể thực hiện được đối với một người bệnh liệt giường như cô. Tuy nhiên, cô chấp nhận sự mặc khải này với niềm tin rằng, nếu Chúa đã chọn cô thì Ngài sẽ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1794, Julie gặp nữ bá tước de Bourdon, một người đàn bà giàu có và trẻ đẹp. Cùng nhau, hai người đàn bà này thành lập dòng các nữ tu của Đức bà Namur. Tại Amiens, hai người đàn bà và một số bạn nữa bắt đầu cuộc sống tu trì vào năm 1803. Một năm sau, Julie gặp một linh mục truyền giáo tên là Enfantin. Nhận thấy Julie có lòng nhiệt thành, cha bí mật giúp chị chữa lành bệnh tật. Cha bảo chị cùng cha làm tuần cử nhật cho thánh tâm với ý chỉ đặc biệt mà không nói cho chị biết ý chỉ gì. Ngày thứ năm, cha viếng thăm chị và thấy chị đang ngồi một mình ngoài vườn hoa. Cha đột ngột bảo, này chị, nếu có đức tin, xin chị hãy đứng lên và bước đi. Julie đứng lên và đặt chân xuống đất lần đầu tiên trong suốt 22 năm. Sau vài bước đi, vị linh mục buộc chị phải hứa không được tiết lộ cho ai biết. Đến ngày thứ 9, cha giải lời thề giữ bí mật của chị, và Julie bước vào phòng ăn trước sự hiện diện của các nữ tu tại đó. Các nữ tu kinh ngạc khi nghe chị thốt lên, lạy Chúa, chúng con ngợi khen Chúa. Liền sau lễ tạ ơn, Julie đã giúp một số nhà truyền giáo sang những làng lân cận để dạy giáo lý. Vài người biết chị vừa mới khỏi bệnh, đã bảo chị nên tĩnh dưỡng nhiều. Nhưng Julie đã tươi cười bảo họ rằng, vì Thiên Chúa tốt lành, đã trả chân tôi khỏe mạnh lại. Dĩ nhiên là Ngài muốn tôi phải dùng nó. Năm 1805, Julie và ba người bạn làm lễ vĩnh khấn. Sau đó Julie được bầu làm bề trên tổng quyền. Không đầy một năm sau đã có thêm 18 nữ tu nữa. Và chẳng bao lâu, nhiều trường học và tu viện bắt đầu mọc lên tại một vài giáo phận. Nhưng không có một sự thành công nào mà không phải trải qua thập giá. Đối với dòng các nữ tu của Đức Bà, thập giá mà các chị phải vác là sự hiểu lầm của Đức Giám Mục và vài thành phần trong hàng giáo phẩm. Năm 1809, Đức Giám Mục viết cho mẹ Julie rằng, mẹ có thể về hưu tại bất cứ giáo phận nào mà mẹ chọn, và các nhà dòng của mẹ sẽ được dùng để huấn luyện các nữ tu của Đức Bà thật sự. Một cách bình tĩnh và không chút đắng cay, mẹ Julie chuẩn bị các nữ tu của mẹ cho việc khủng khiếp này. Bà vẫn quảng đại và không khuyến dụ các nữ tu theo bà. Nhưng một cách nhất trí, họ theo bà đến Namur, nơi họ được ban cho một căn nhà. Từ năm 1808, mẹ Julie được ban cho ơn chữa bệnh. Một lần, sau một chuyến du hành trở về, mẹ thấy 23 nữ tu của mẹ đang nằm trong dưỡng đường vì bệnh thương hàn. Mẹ liền nói với họ rằng, Hỡi các con, nếu các con có đức tin thì hãy đứng dậy mà đi. 19 người đã được lành bệnh ngay lập tức, và 4 người kia đã trở về nhà sau một thời gian dài bệnh hoạn. Julie cũng chữa lành một cô bé bị đau mắt bằng cách cầu nguyện với cô bé và làm dấu thánh giá trên mắt cô. Cả hai phép lạ này và một số phép lạ khác đã được nghiên cứu và chấp nhận trong thời gian điều tra để phong thánh cho mẹ. Năm 1812, Đức Giám Mục, người đã đuổi mẹ ra khỏi giáo phận Amiens, đã gọi mẹ trở về và đã công khai xin lỗi mẹ về hành động của ngài đã qua. Mẹ Julie đã khiêm tốn và quảng đại đáp lễ lại ngài, chứ không có thái độ tự mãn của người thắng cuộc. Năm 1815, mẹ Julie đã lấy sức tàn còn lại để lo cho những nạn nhân của đói khổ và bị thương tích của cuộc chiến Waterloo. 3 tháng cuối cùng của cuộc đời, bà đã chịu đựng đau đớn nhiều và qua đời ngày 8 tháng 4 năm 1816. Julie đã được phong chân phước vào ngày 13 tháng 5 năm 1906 và được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục phong thánh vào năm 1969. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 12 vào sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 10 tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Bài giảng của Đức Thánh Cha xoay quanh việc giải thích dụ ngôn những người làm vườn nho quái ác, phản bội Thiên Chúa. Nhưng khi có người loại bỏ Thiên Chúa, khi có người tuyên bố Thiên Chúa đã chết, thì thử hỏi con người có hạnh phúc hơn không? Con người có trở thành tự do hơn không? Con người có thể xây dựng một xã hội nhân đạo hơn hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Con người đi đến việc cảm thấy mình cô đơn hơn, và xã hội trở thành chia rẽ hơn và lẫn lộn nhiều hơn. Nhưng Đức Thánh Cha không dừng lại với tư tưởng bi quan này. Trong dụ ngôn vườn nho, Đức Thánh Cha mời gọi hãy chú ý đến những lời của Chúa Giêsu. Trong đó có lời hứa, vườn nho không bị hủy diệt. Đức Thánh Cha đã nói tiếp như sau. Khi không bỏ mặc những người làm vườn nho cho số phận của họ, ông chủ không bỏ rơi vườn nho của mình, nhưng trao vườn nho cho những kẻ khác, những tôi tớ trung thành của ông. Điều này cho thấy rằng, nếu tại vài vùng đức tin bị suy yếu cho đến mức tàn lụng mất, thì vẫn luôn có những dân tộc khác sẵn sàng đón nhận đức tin. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu khi trích lại câu Thánh Vịnh 117 câu 22 rằng tảng đá mà những thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá gốc tường. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu bảo đảm rằng cái chết của Ngài không phải là cuộc thua trận của Thiên Chúa. Bị giết chết, Chúa Giêsu không ở lại mãi trong mộ, nhưng ngược lại, chính điều xem ra như là một sự thất bại hoàn toàn, thì lại ghi dấu điểm khởi đầu của một chiến thắng vĩnh viễn. Vinh quang phục sinh tiếp liền sau khổ nạn và cái chết trên thập giá. Vườn nho sẽ tiếp tục sinh trái và sẽ được ông chủ đem cho những kẻ khác mướn. Những người này sẽ trả huê lợi cho ông đúng lúc đúng mùa. Hình ảnh vườn nho cùng với những hệ luận của nó trên bình diện luân lý giáo lý và thiêng liêng, sẽ xuất hiện trở lại trong bài diễn văn của bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu nói trong diễn văn từ giả các tông đồ rằng, Thầy là cây nho thật, và cha Thầy là người trồng nho. Cành nào trong Thầy mà không trổ sinh hoa trái, thì Ngài chặt đi. Và cành nào trổ sinh hoa trái, thì Ngài cắt tỉa để trổ sinh hoa trái nhiều hơn. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 2. Từ biến cố vượt qua, lịch sử cứu rỗi sẽ được đổi chiều một cách quyết định, và những tác nhân chủ yếu sẽ là những kẻ làm thuê khác, được gắn chặt vào Chúa Kitô, cây nho thật, như những ngành nho được tuyển chọn, sẽ trổ sinh nhiều hoa trái sự sống đời đời. Trong số những người làm vườn nho này, có chúng ta trong đó, được gắn chặt vào Chúa Kitô, đấng là cây nho thật. Chúng ta cầu xin Chúa đứng trao ban cho chúng ta máu thánh người, đứng ban cho chúng ta chính Ngài trong bí tích thánh thể. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta trổ sinh hoa trái cho sự sống đời đời và cho thời đại chúng ta đây. Sứ điệp đầy an ủi mà chúng ta tiếp nhận từ những đoạn kinh thánh là sự chắc chắn rằng sự giữ và cái chết không nói lời cuối cùng, nhưng Chúa Kitô mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Ngài luôn là kẻ chiến thắng. Giáo hội không mệt mỏi tuyên bố tin mừng, như đang diễn ra hôm nay tại vương cung thánh đường đã được dâng hiến cho vị tông đồ của các dân tộc. Thánh nhân là kẻ đầu tiên đã phổ biến phúc âm trong những vùng rộng lớn của Tiểu Á và của Âu Châu. Một cách có ý nghĩa, chúng ta lặp lại lời loan báo này trong suốt khóa họp lần thứ 12 của khóa họp thông thường Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và trong sứ mạng của giáo hội. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc phần cuối cùng của bài giảng Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Bé Bim thường hay phàn nàn với mẹ về đứa bạn cùng lớp, xem ra bé Bim bị bạn ăn hiếp và quấy rầy. Nhưng thay vì trả lời cho bé, bà mẹ lấy cái cân và những trái quýt để sẵn trên bàn, rồi bảo con. Bim hãy nghe mẹ nhé, con có muốn chơi cân hàng với mẹ không? Đây, mỗi trái quýt tượng trưng cho một điều mà bạn đã làm con bực mình. Con hãy thử kể cho mẹ nghe một vài điều đi. Thế là bé Bim được dịp kể cho mẹ mọi thứ tội của bạn. Và bà mẹ lần lượt đặt những trái quýt trên đĩa cân bên trái. Sau khi bé Bim đã kể hết tội của bạn, bà mẹ nói tiếp. Bây giờ, con hãy kể cho mẹ nghe những đức tính tốt và những việc tốt lành mà bạn đã làm cho con. Có thể là những lần bạn đã chở con đi xe đạp đến trường hay đi chơi chẳng hạn. Bé Bim phải thú nhận là đúng vậy. Vì rất nhiều lần, bé bạn đã chở Bim đi chơi với xe đạp của mình. Mỗi lần là một quả quýt được đặt vào đĩa cân bên phải. Cứ như thế, bà mẹ tiếp tục trò chơi và khích lệ Bim tìm ra những điều tốt của bạn, cho tới khi đĩa cân bên phải đầy những quả quýt đè nặng và chĩu xuống sâu hơn đĩa cân bên trái. Cuối cùng, bà mẹ đã giúp con mình thấy rõ đâu là sự quân bình trong cách nhìn những điều tốt và những gì là không mấy tốt đẹp nơi bản thân cũng như nơi người khác. Vì thực ra, những điều tốt đẹp thường nặng hơn những điều xấu, nhưng chúng ta lại dễ chỉ nhìn thấy những điều làm ta bực tức, bị thương tổn, hơn là những điều làm ta phấn khởi và đáng thán phục. Các bạn thân mến, một trong những thách đố lớn của các phụ huynh trong việc giáo dục con cái là đạt được sự quân bình, tức là sự trưởng thành về mọi mặt. Công việc đó đòi hỏi cha mẹ trước hết phải là người quân bình, là một sứ mệnh không dễ gì. Nó không khác chi người biểu diễn đi đứng vững vàng trên sợi dây căng thẳng giữa hai cột cây. Nếu có thể giơ tay chạm đến sợi dây đó, người ta sẽ cảm thấy sự rung động, bởi vì phải giữ mức độ thật căng. Nếu sợi dây bị trùng xuống, ắt người đi trên đó sẽ bị té nhào xuống đất. Giữ thăng bằng là việc phải làm liên tục, bởi vì điểm thăng bằng thay đổi luôn tùy theo mỗi bước đi. Cũng một cách tương tự, các phụ huynh cần phải tìm ra thế quân bình cho chính mình, cho con cái và cho cả gia đình, bởi vì chính qua cách giáo dục quân bình mới có hy vọng con cái sẽ trưởng thành cách quân bình về mọi phương diện, thể lý, trí tuệ, tình cảm và đời sống đức tin. Vì thế, giáo dục quả là một thách đố lớn, một trọng trách không thể coi thường được. Giáo dục nhắm tới việc ban tặng cho con cái một căn tính rõ rệt và sự tự lập đúng đắn, là hai điểm chính yếu trong đời sống mỗi người. Trên thực tế, con cái phải học cách sống ngoài mái gia đình, mặc dù vẫn ở trong gia đình. Trưởng thành là sự hòa hợp của nhiều yếu tố mâu thuẫn và bấp bênh, cần phải cân nhắc kỹ càng. Đó là tự do và giới hạn, tín nhiệm và nghi ngờ, sự cần thiết và dư thừa, sự liên kết và xa cách, điều có thể và sự cấm cản, giữ lại và buông thả, vân vân. Vấn đề quan trọng là hiểu rõ khi nào cần phải trợ giúp nâng đỡ con cái, và khi nào phải biết để con cái tự chọn lựa và biết tự lo lấy cho mình. Yếu tố trước tiên giúp cổ võ sự quân bình của con cái là nhịp sống điều độ hàng ngày trong gia đình. Khi cha mẹ nhận thấy con cái đi quá trớn, mất thăng bằng trong một vài điều gì đó, biết dừng lại kiểm điểm kịp thời quả là phương thuốc rất hữu hiệu. Nên xét xem con mình ăn uống gì, đi ngủ khi nào, thức dậy lúc nào, học hành ra sao, có vận động đủ về thể xác không, tham gia vào những môn thể thao giải trí nào, cả về mặt tinh thần, có bị quá căng thẳng vì lo lắng chăng. Mỗi người có thể thấy mình ở trong những hoàn cảnh sống khác nhau. Mỗi giây phút là một sự mới mẻ bất ngờ. Điều hôm qua xem ra rất cần thiết, hôm nay lại không cần đến nữa. Vì thế, trong môi trường giáo dục, cần có sự du di. Về phía cha mẹ, để có thể khám phá ra nhu cầu thực sự của con cái, cần có sự bén nhạy và nhận ra những tín hiệu của con cái, thay vì khăng khăng áp đặt ý muốn độc đoán của mình. Bao lâu con cái chưa biết tự lập tự chủ, bấy lâu chúng vẫn còn cần đến sự chỉ dẫn và hỗ trợ của cha mẹ. Thứ hai, giữ thăng bằng là thách đố lớn đối với con cái. Cách riêng cho con cái ở tuổi vị thành niên. Để giữ được sự quân bình ở lứa tuổi đầy khó khăn này, các phụ huynh cần giữ mối tương quan tốt với con cái, trong khi chúng lại tìm mọi cách để tách rời khỏi cha mẹ và để được tự lập. Nhiều khi chỉ theo dõi con cái từ xa thôi cũng là một khổ tâm lớn cho cha mẹ. Những băn khoăn lo lắng, nghi ngờ, những thắc mắc tự hỏi, cần phải để con cái được tự do tới mức độ nào mà không sợ chúng bị hư hỏng, quả là điều làm cha mẹ phải choáng váng, không khác chi bước đi trên dây thừng căng giữa hai cột cây vậy. Thứ ba, một điều rất cam go đối với các phụ huynh trong việc giữ thế quân bình là loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa xã hội trên đời sống gia đình. Làm như thế, nhiều khi cha mẹ phải đi tới những quyết định hoàn toàn trái ngược với ước muốn của con cái, hoặc cấm cản những điều mà các bạn của con cái lại được phép làm. Ở tuổi vị thành niên, ảnh hưởng của bạn bè là một sức ép rất nặng đè trên con cái, và rất dễ làm chúng mất thăng bằng. Con cái ở tuổi vị thành niên thường hay hạch hỏi cha mẹ, mỗi khi bị cấm cản làm điều gì, chẳng hạn như, các bạn của con có xe Honda, có điện thoại di động riêng, tại sao con không có? Tối thứ bảy, chủ nhật, các bạn đều được đi xem cine, về nhà khuya, tại sao con lại phải ở nhà và đi ngủ sớm, và những câu hỏi tương tự. Những giới hạn thực tế và chính đáng là như những hàng rào bảo vệ con cái khỏi những ảnh hưởng tiêu cực phá hoại của văn hóa xã hội hiện đại, chẳng hạn như những rạp cine khiêu dâm, phòng chơi điện tử, những hộp khiêu vũ đầy cám dỗ nguy hiểm, những trung tâm thương mại kích thích sự đua đòi mua sắm phung phí, vân vân. Thái độ nghiêm nghị và lập trường cứng rắn của cha mẹ nhiều khi tuy có thể làm con cái nổi khùng phát ương trong chốc lát, nhưng đồng thời lại là sự trấn an cho con cái, và rồi chúng sẽ hiểu rằng cha mẹ thực sự quan tâm đến con cái, cho dù phải đi ngược chiều gió để bảo vệ những giá trị cao đẹp. Thứ tư, các phụ huynh cũng nên tôn trọng nhu cầu và ước muốn của con cái được giống như người khác, không trở nên lập dị quê mùa, nhưng đồng thời cũng khích lệ con cái biết can đảm bảo vệ lập trường và tỏ lộ cá tính của mình, thay vì chỉ biết bắt chước người khác, để rồi trở nên lố bịch, bị khinh rẻ. Không nên đặt ra nhiều thứ trái cấm với thái độ quá cứng cỏi. Làm như thế chỉ kích thích tính tò mò và ước muốn của con cái. Trong xã hội hưởng thụ ngày nay, giá trị con người thường chỉ căn cứ cho những gì mình có. Thế nhưng, các phụ huynh không thể mua hạnh phúc cho con cái bằng mọi thứ sản phẩm hưởng thụ. Vấn đề quan trọng là giúp con cái tìm được sự quân bình giữa việc thỏa mãn những nhu cầu vật chất chính đáng cần thiết và khát vọng tìm kiếm sự an bình trong tâm hồn. Thứ năm, một lĩnh vực khác không kém phần cam go cho cha mẹ trong việc giáo dục con cái là huấn luyện con cái biết phân biệt giữa sự tin tưởng, tín nhiệm người khác trong những trường hợp này và sự khôn ngoan thận trọng dè dặt trong những trường hợp khác, để khỏi bị rơi vào cạm bẫy của lừa gạt. Hơn bao giờ hết, trong thời đại hiện nay, giữa xã hội bị thuyết tương đối đầu độc, muốn loại bỏ mọi giá trị tuyệt đối, cần giúp con cái biết cân nhắc những khía cạnh hơn thiệt của mỗi sự việc, biết nhận định bạn tốt và bạn xấu, biết phân định đâu là giá trị chân thật và đâu là những giá trị giả tạo. Tuổi thơ ấu là tuổi trong trắng vô tội, cần được bảo vệ nhưng không bị lừa gạt. Càng khôn lớn, càng cần được chỉ dạy để không bị rơi vào thảm cảnh ấu trĩ khờ dại. Nhờ đó, con cái sẽ biết mở rộng cặp mắt và học được sự khôn ngoan trong cách sống, trong cách xử sự, biết thận trọng, không quá dễ tin, mù quáng chạy theo những lời nịnh bợ của những người khéo dụ dỗ. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể được nếu con cái tìm được điểm đối chiếu và nơi tựa dựa qua sự tương quan thân mật, phong phú tình thương ngay trong gia đình và giữa bạn bè. Mối tương quan tích cực dựa trên sự tín nhiệm, ngay thật và chấp nhận lẫn nhau. Các bạn thân mến, bước đi trên dây thừng với sự quân bình, tuy đòi hỏi nhiều nỗ lực cố gắng và sự chú tâm lưu ý về phía cha mẹ, nhưng phần thưởng thật lớn lao, đáng công, đáng giá, đó là hạnh phúc trong gia đình và sự an bình trong tâm hồn mỗi người. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta ở nơi Thiên Chúa, là đứng tạo thành trời đất, là cha nhân từ của tất cả chúng ta. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Sự dữ không đến từ Thiên Chúa, nhưng đến từ lỗi phạm của con người. Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự ngay từ đầu đều tốt đẹp, nhưng sau đó, với tự do chọn lựa của mình, con người đầu tiên đã nghe theo lời cám dỗ, đã cãi lệnh Thiên Chúa, và từ đó, sự dữ tội lỗi xuất hiện trong chính bản thân con người, nơi từng người, và trong tạo vật xung quanh. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người. Chính lúc Ngài phạt con người thì cũng là lúc Ngài bắt đầu chương trình cứu rỗi con người, giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi và sự dữ. Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi thư Ê-phê-sô, chương 2 câu 1 đến câu 14, đã trình bày sáng kiến trước của Thiên Chúa nhằm cứu rỗi con người bị sa vào trước ma quỷ cám dỗ, sa vào tội lỗi như sau. Cả anh em nữa, anh em đã chết vì các sa ngã, các lỗi lầm của anh em. Xưa kia anh em sống trong đó. Vả chăng, chúng tôi hết thảy cũng đều thấy cả. Xưa chúng tôi cũng sống trong các đam mê của xác thịt chúng tôi, làm theo các xu hướng của xác thịt, của trí tưởng. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bởi lòng yêu mến lớn lao, Người đã yêu mến ta, Người đã cho ta, những kẻ đã chết bởi sa ngã phạm tội, được cùng hồi sinh với Chúa Kitô. Chính bởi ân huệ mà anh em đã được cứu và được cùng sống lại trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chính bởi ân huệ mà anh em đã được cứu nhờ lòng tin, vả lại không phải do tự anh em, đó là ơn Thiên Chúa ban, không phải do tự việc làm, để đừng ai có vinh danh tự đắc. Vì chúng ta là tác phẩm của Người, đã được dựng nên trong Chúa Giêsu Kitô, hầu làm các việc lành Thiên Chúa đã dự liệu từ trước để ta thực hiện. Đọc qua đoạn thơ Ê-phê-sô trên, chúng ta thấy Thánh Tông Đồ Phaolô nhấn mạnh đến chương trình cứu rỗi Thiên Chúa thực hiện vì yêu thương con người. Thánh Phaolô đã lặp đi lặp lại nhiều lần, đây là ân huệ Thiên Chúa ban cho con người. Vì yêu thương mà Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi con người khỏi tội lỗi, khỏi sự dữ, để con người đừng dinh gian tự phụ. Chúa Giêsu Kitô đã xuống trần gian, vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, thực hiện ơn cứu rỗi cho con người. Vừa đồng thời dạy con người cầu nguyện, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Qua hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá, ơn cứu rỗi con người, tất cả mọi người, đã được thực hiện. Nhưng con người còn tự do để chấp nhận ơn cứu rỗi đó hay không? Chính vì thế mà Chúa Giêsu Kitô dạy các môn đệ của Ngài hãy cầu nguyện để có thể có tâm hồn sẵn sàng hơn đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lời cầu nguyện này nhắc nhở con người khiêm tốn chạy đến nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa. Và một khi con người biết khiêm tốn chạy đến nhờ vào quyền năng cứu rỗi của Thiên Chúa, thì con người sẽ dễ dàng dâng lời chúc tụng Ngài hơn. Cũng nơi thư Ê-phê-sô chương 1, Thánh Phaolô Tông Đồ khi chiêm ngắm chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, đã dâng lời chúc tụng và khuyến khích các tín hữu cùng dâng lời chúc tụng Thiên Chúa như sau. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chúc lành cho ta bằng mọi sự chúc lành trong Chúa Kitô. Bởi chưng Ngài đã chọn ta trong Ngài trước lúc tạo thiên lập địa, để ta được nên thánh và vô tỳ tích trước mặt Ngài. Bởi lòng yêu mến, Ngài đã tiền định cho ta được làm nghĩa tử nhờ Chúa Giêsu Kitô, để theo thánh ý Ngài, để nên lời ca ngợi cho vinh quang của ân sủng Ngài mà Ngài đã ban xuống cho ta. Trong đấng chí ái, trong Ngài ta được cứu chuộc, nhờ máu Ngài, để nên lời ca ngợi cho vinh quang của ân sủng Ngài, mà Ngài đã ban xuống cho ta trong đấng chí ái. Trong Người ta được cứu chuộc, nhờ máu Người, tức là ân tha thứ tội khiên, chiếu theo lượng phong phú của ân sủng Người đã đổ xuống tràn đầy trên ta. Đọc lời kinh lạy Cha, trong ý thức về chương trình cứu rỗi nhiệm màu của Thiên Chúa đối với con người, chúng ta càng thêm tin tưởng và tri ân Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Nhưng con đây đầy tội lỗi yếu hèn, xin Cha thương đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ và tội lỗi. Cha đã yêu thương chúng con, xin Cha hãy gia tăng tình thương yêu đó nhiều hơn nữa, để giúp chúng con lướt thắng cám dỗ và sự dữ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Chúa sao người biết sao, nào còn chiến tranh để thế nào? Để cho thân xưng Chúa ơi, để cho thân xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên tiến thân mình, gọi con nên bàn tình Cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa chân. Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.